con xin hỏi câu sau này hay hơn. Kính bạch thầy, con xin phép được hỏi một câu hỏi chính là và một câu hỏi phụ. Câu hỏi chính là trong kinh A Di Đà có nói đến vị Phật ở các phương với hình thức là tướng lưỡi rộng dài. Con xin hỏi thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu về hình tượng đó. Câu hỏi phụ là con nghe nói người nào le lưỡi mà chọn được chạm được khi chóp mũi á thì người đó nói được không nói dối ba đời, con phải không? Thầy có thể le tới lượng mũi nhưng mà kiếp này thầy nói dối cũng được, không chỉ là ba đời.
Để hiểu điều đó, chúng ta cần phải hiểu nhân tướng học của người Ấn Độ. Trước khi Đức Phật ra đề khoảng 2.000 năm đó, nền nhân tướng học và tử vi của Ấn Độ đã phát triển rất lớn, rất mạnh. Thì theo nhân tướng học của Ấn Độ đó, ai hội tụ được 32 đặc điểm thì được xem là bậc đại nhân. Đại nhân đó là nhân cách vĩ đại, con người vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Thì một trong 32 cái tướng đại nhân đó có tướng lưỡi rộng, tức là bề ngang nó rất là to, và dài, tức là nó hơn bình thường. Thì cái mô tả của tướng rộng dài đó là khi mình lè ra đó là cái lưỡi nó có thể đụng được ở trên cái chóp mũi. Về việc này đó thì một số dân phương Tây có thể làm được, vì lỗ mũi quá dài. Mấy ông Tây mũi nó to và dài đó, thế đây nè, nhất là lỗ mũi két nữa đó, nếp lên chút xíu là nó đạt được thôi. Nhưng có nhiều ông Tây nói láo gọi là thấu trời luôn. Lừa đảo cũng không thua kém gì người khác. Cho đó cái nhân tướng đó là có giới hạn, nó không phải là một cái biểu tượng. Vì đạo Phật có mặt ở trên đất nước Ấn Độ, thỉnh thoảng đó ở trong một số kinh đó, chúng ta thấy là sử dụng lại một số dữ liệu văn hóa của Ấn Độ để làm biểu tượng đó. Nhưng vì người ta tin như thế là nói chân thật. Thực ra đó, nếu mình hiểu theo nghĩa bóng đó, cái lưỡi đó là cơ quan phát ngôn, tinh hoa của phát ngôn là chân lý. Khi chân lý dài và rộng, cái là chân lý đó mang tính cách phổ cập, chân lý thấu đáo, chân lý toàn triệt, chân lý có giá trị không chỉ có ở quá khứ mà còn ở hiện tại và còn lưu bố trong tương lai. Như vậy cái hình ảnh nghĩa đen của lưỡi rộng và dài nên hiểu là chân lý trọn vẹn và có chiều sâu đắc, chứ đừng hiểu theo nghĩa đen hay là cái lưỡi nó dài da thiệt. Hiện nay đó có thể nói 52.000 tăng ni của Việt Nam không có ai có tướng lưỡi đụng đến lỗ mũi. Chẳng lẽ là 52.000 tăng ni đó gồm có các cao tăng đều là người nói láo? Chuyện đó là không thể được. Mà nói nó thật hay nói láo nó thuộc về thái độ sống, rồi đạo đức sống, thì sự tôn trọng luật pháp. Và cái này có thể thay đổi hoặc theo chiều hướng tốt hơn hoặc theo chiều hướng xấu hơn. Cái tướng của con người nó không thay đổi, nó giữ hoài. Hoặc cái tướng mập, tướng ốp, hoặc cái tướng cao, tướng thấp đó cũng thay đổi. Như Maradona gọi là giải phẫu cột xương sống, từ một thước 55 trở thành một thước 65. Rồi những người già ở tuổi 80 trở lên đó, tự động lùn hơn 1,5 cm, bởi vì sụn bắt đầu nó bị lụn bại đi, xương sống bắt đầu nó thấp xuống, lưng bị gù. Mọi thứ nó có thể thay đổi. Đang khi đó tính cách của con người nó thay đổi nhanh hơn. Nếu gặp được con đường đúng, được huấn luyện đúng, sống có lương tâm đạo đức tốt, thì người đó dầu không có những cái tướng hảo, người đó vẫn trở thành một con người rất tốt. Và đó là lý do mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói, ai đánh giá Đức Phật qua chủ nghĩa hình tướng, 30 tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai đánh giá Đức Phật qua cái ngôn ngữ đặc biệt, người đó đang làm hạnh tà, tức là đang đi một con đường lâm vòng, con đường hoang si, và người đó sẽ không thấy được là Đức Phật thật, và người đó không trải nghiệm được cái chân lý thật của Đức Phật. Cho nên là người tu học Phật đừng nên hiểu theo cái nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa bóng, nhất là trong các kinh đại thừa. Thầy xin nói thêm một vài cái tướng đặc biệt khác trong 32 tướng để chúng ta thấy là nó có thật sự đặc biệt đối với con người Việt Nam hay không nha. Một trong 32 tướng đặc biệt đó là người nào có cái bàn tay dài quá đầu gối được xem là có trí tuệ, thì cái tướng này chỉ có loài khỉ vượn có thôi, không có loài nào có hết. Rồi một tướng khác đó, trong 32 tướng là gì? Bàn chân của Đức Phật đó, giống như chân vịt, là giữa hai cái ngón chân nó có cái màng, nó có màng. Ở đây nhân tướng học Ấn Độ đó sử dụng các biểu tượng, mà mỗi một biểu tượng đó là một cái đặc thù trong từng loài vật đó mà các loài vật khác không có, để nói về cái nhân cách vĩ đại của một con người. Nếu chúng ta ráp 32 tướng đó lại, chúng ta sẽ có một con người dị hợm, chứ không thể nào đẹp được. Một người tay quá đầu gối, chân á 5 ngón được có 5 cái màng, không thể nào chấp nhận được. Do đó đó cũng có cái khả năng là kinh A Di Đà đó từ thế kỷ thứ hai trước tây lịch nên có mặt ở tại Ấn Độ, rồi được dịch ra ở tại Trung Quốc vào một năm 178, nên nó có thể có một cái biên tập nào đó, đó từ cái bản gốc đó. Mới nhấn mạnh là gì, lè tướng lửa rộng dài ở từ mười phương các Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca làm việc khó làm ở tuổi La Bàn này, giác ngộ thành Phật là chuyện khó làm, rồi chiều mát tứ diệu đế bát chánh đạo là chuyện khó làm. Như vậy là giờ nếu chúng ta hiểu trên toàn cái ngữ cảnh của cái lời mô tả đó đó, thì truyền bá tứ diệu đế là chuyện khó làm là sự thật rồi. Còn cái chuyện mà le cái lưỡi dài ra để nói chuyện đó có quan trọng gì đâu? Không có người nào phát ngôn mà không dùng đến lưỡi. Còn le cái lưỡi lên cái lỗ mũi là không nói được, nên nhớ thế nha. Lưỡi mà ta đánh lên đánh xuống ăn theo cái miệng của chúng ta mới tạo ra âm thanh, còn le ra là không nói được. Do đó cái đoạn đó theo chúng tôi là bị biên đặt ngay khi nó còn ở độ vào thế kỷ thứ hai trước đây này. Còn cái cốt lõi của đó là gì? Ai truyền bá tứ diệu đế, tức là dạy con người tiếp cận khổ đau bằng nhân quả, giải quyết khổ đau bằng nhân quả, lấy trí tuệ để soi sáng nhân quả, thì người đó đang làm việc khó làm, đang truyền bá chân lý. Đức Phật Thích Ca là con người như thế, đó là chân lý, đó là sự thật, rất đáng tôn kính, rất đáng học hỏi. Và cái cốt lõi nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là ở cái lưỡi dài hay là cái lưỡi ngắn.
A Di Đà Phật, con